Đại Lực nói thêm: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt tần sa kiếp. Ở đây ngài mới nói thêm, nói rằng người mà chứng được cái tướng thực đó rồi, tức là cái tâm chân thật đó, thì cái người đó không còn phân biệt đây là người, kia là pháp. Pháp là cảnh, người và cảnh không có hai. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, tức là trong một chốc lát, trong khải móng tay, mình diệt, tiêu diệt hết cái nghiệp a tỳ. Nghiệp a tỳ là cái nghiệp trong địa ngục đó. Như vậy thì cái người đạt được cái thực tướng đó rồi thì không còn thấy có mình thiệt, các vật là thiệt. Bởi không thấy thiệt cho nên bao nhiêu thứ nghiệp để mà đọa trong địa ngục mình liền tiêu diệt một cách nhẹ nhàng trong một cái khải móng tay, chứ không có lâu, không có xa. Như vậy thì lời nói đó có thật hay không? Ngài dám nói: nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nếu mà tôi đem cái lời dối trá để lừa gạt chúng sanh á, thì tôi tự chịu cái nghiệp đọa địa ngục, bị cái cài trên lưỡi nhiều như số kiếp bụi, cát bụi. Ngài nói rằng người mà thấy được cái tướng thật rồi, không còn bị cái nhân và cái pháp, tức là người và cảnh, nó chi phối nữa, thì chỉ trong một khải móng tay cái nghiệp địa ngục nó tiêu tan. Ngài dám nói rằng nếu mà tôi nói đây mà là nói dối, nói gạt quý vị thì tôi sẽ chịu đọa địa ngục, mà địa ngục đó hành bằng cách kéo cái lưỡi ra rồi cài đó, về tội nói dối đó. Như vậy thì ngài nghĩ chúng ta mê muội, cho nên cái lời nói thật chúng ta không tin. Nói rằng nếu mình nhận chân được cái thực tướng rồi, mình không còn có thấy cái cảnh, thấy người thật, thì mình qua hết tất cả những nghiệp địa ngục chỉ trong khải móng tay, hay là nói cách khác, tất cả cái tội chướng mình tiêu tan hết. Bởi vậy quý vị nghe trong kinh, nhất là những buổi sám hối, quý thầy quý cô hay tụng cái câu: tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh vi chân sám hối. Tội tánh vốn là không, cái tánh tội vốn là không, từ đâu mà có? Do tâm mình mà tạo ra. Tâm mê muội thành nó tạo thành tội lỗi. Còn nếu tâm hết mê muội rồi thì tạo lỗi, tội lỗi không còn. Như vậy thì mình khi chứng được thật tướng còn mê muội không? Hết mê muội, cho nên lúc đó không còn thấy người, không cần thấy cảnh là thiệt nữa. Người không thiệt, cảnh không thiệt, thì bao nhiêu nghiệp từ vô số kiếp mình đều diệt hết. Đó, tội tánh vốn không, mà mình thấy được cái thật rồi thì cái tánh tội không còn. Từ tội không còn cho nên bao nhiêu nghiệp mình tạo mình đều dứt sạch. Lời nói đó e rằng Phật tử chưa tin. Ngài thề rằng tôi nói những cái lời này mà là dối trá quý vị, tôi sẽ xin chịu đọa địa ngục bạc thiệt. Gan như vậy, quyết định như vậy. Như vậy để thấy rằng khi chứng đạo rồi thì cái chân thật nó hiện tiền. Mà thấy được cái chân thật rồi mới biết tất cả những cái giả dối nó không có thiệt. Mà không thiệt thì một khi mình mê thì tạo nghiệp, bị luân hồi, bị khổ đau. Còn nếu mình tỉnh rồi thì các nghiệp theo đó mà nó tan biến chứ không có còn. Tại sao vậy? Quý vị nghĩ sao? Tôi nói thí dụ như chúng ta làm việc mê mệt, tối ngủ sai, khi ngủ sai cái mộng mà thấy mộng dữ, mộng ác, nào là bị người ta rượt, người ta đánh, nào là bị người ta chửi bới, vân vân. Thì như vậy trong cái mộng mình đang thấy bị rượt, bị đánh, bị chửi bới, khổ sở đó. Rồi chừng nào nó hết? Chỉ cần giật mình thức dậy cái hết trơn, phải không? Giật mình thức dậy thì tất cả cái cảnh khổ nó không còn nữa. Mà giật mình thức dậy thì cái mê mộng khổ sở không còn. Cũng như vậy, chúng ta chứng thực tướng, tức là ngộ được, thấy được cái tướng chân thật của mình, thì tất cả cái dòng luân hồi quyển hóa này theo đó nó tan hết, tan biến không còn. Giống cũng như là đương sai trong mộng, đó là mê. Mà sai trong mộng thì cảnh dữ, mình không biết chạy đi đâu, không ai cứu. Nhưng mà tới mình tỉnh rồi, cái tất cả cái cảnh mình sợ hãi khi mộng nó không còn nữa. Cũng vậy, chúng ta đang sống trong mộng mà không hay, rồi cứ tưởng là mình đương sống thật. Chứ nếu mà mình thức tỉnh như các tổ ở đây thấy, thì tự nhiên các cái khổ theo đó nó biến, nó tiêu tan, không còn. Bởi vậy nên Ngài khẳng định rằng, nếu mà Ngài nói cái câu này, nói rằng người chứng thực tướng thì không còn nhân, không còn pháp, thì chỉ trong một khải móng tay thì nghiệp A Tỳ liền hết. Cũng như mình thấy người ta bắt mình ở tù 5 năm, 10 năm trong lúc mê. Bây giờ giật mình thức dậy cái tù 5 năm, 10 năm nó còn không? Liền hết trơn, phải không? Nó đâu có thiệt. Biết được nó không thiệt thì nó tan biến. Như vậy thì một cơn tỉnh là bao nhiêu cái khổ của mê không còn. Chúng ta một phen giác ngộ rồi thì cái nghiệp trầm luân ngang đó nó hết. Như vậy thì quý vị tu muốn giác ngộ không? Hay là muốn tu phước từ từ, năm này ít, năm kia ít dồn lại để trả nợ nghiệp cũ. Thí dụ như mình ăn thịt 100, 1000 con cá, lâu lâu cứ mua ít con mình thả, nó để mà trả bớt nghiệp. Nhưng thả con này thì bắt con khác ăn, thì chừng nào hết nghiệp? Chỉ con cái chúng ta thức tỉnh thì cái nghiệp nó liền hết. Cho nên Phật nói chỉ có giác ngộ chúng ta mới hết cái khổ trong mê lầm. Vì cái khổ mê lầm này là nhà Phật dùng từ là vô minh đó, là không có sáng. Do chúng ta không sáng nên không thấy đúng sự thật, rồi cứ như vậy mà tạo nghiệp với nhau, lẩn quẩn mấy mươi năm cái rồi đi, rồi tạo nữa. Có người nào mà gần chết nói tôi không có thèm trở lại đây nữa đâu, tôi nói vậy được không? Hay chết cứ sợ mất thân này, sợ mất thân này cứ nhắm mắt cho kiếm đủ cách để gặp lại thân khác, gặp thân khác rồi chui vào đó cái tiếp tục tạo nữa. Như vậy đời đời tiếp nối khổ đau. Cho nên Đức Phật mới nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả, vì sanh đi tử lại hoài không chịu ra. Mà không chịu ra thì làm sao hết khổ? Đó. Mà muốn hết khổ chỉ có một cái chứng thực tướng, tức là giác ngộ, thấy được cái thực của mình bất sanh bất diệt, đó là người được giải thoát sinh tử. Đó là một cái đoạn tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý.